32, ôn lại 3 chương đầu trong kinh Như Lai Viên Giác.
Phật cho biết rằng cái người mà chưa ra khỏi luân hồi mà bàn về cái nguyên giác tánh, thì cái tánh nguyên giác nó trở thành đồng với cái tánh luân hồi. À, cho nên là giảng kinh điển mà lễ nghĩa thuận thừa, giảng cái kinh điển thật là sâu mà nói với cái quả vị chứng đắc của chư Phật nó màu nhiệm như thế nào nó khó mà nói lắm. Bởi vì cái tâm lượng của cái người thường mà không có để tâm mà tư duy mà quán chiếu về chân lý mà nói cho những người thường đó mà nghe được cái chân lý là không có chuyện dễ dàng. Cũng như là cái người ta bị bệnh con mắt nó nhậm dình nhèm không, người ta nhìn cái bè người ta thấy cái quần còn xung quanh nó có màu đỏ, màu tím, màu xanh, màu vàng lợn, vàng đậm, nó đàng hoàng trong cái bóng đèn đó. Mà bây giờ cái người mà không nhận mắt mà giải thích cho cái người nhận mắt dần dần kia mà rằng là cái bóng đèn nó thật sự không có màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng gì hết, mà nói cho họ nghe thì vô cùng chua chát, cay đắng lắm, nói không có nổi. Người ta thấy sợ sợ cái bóng đèn, cái cây đèn nó có cái quần tròn to mà là nó chia tỉa, nó chia tỉa ra như là đẹp lắm, có màu tím, màu nâu, màu xanh, màu vàng lợt, vàng đậm gì đủ thứ màu trên, đẹp lắm. Tại sao lại cái người mà mình hỏi đây họ nói lại không có màu, không có quần, khó nói lắm. Rồi nhìn ra cái người bệnh mắt, nhìn ra cái bầu hư không, họ thấy toàn là hoa đớm, nghĩa là rung rẩy máy động ở trên đó. À, hỏi vậy chứ cái quan đó ở bên kia ra những cái thứ quan nó về chừng nào nó kết thành nụ, rồi chừng nào nó trổ trái. Thế thì là cái người mà mắt tỏ thì nhìn thấy đâu có quan, bảo họ rằng là quan đó là không có, và vì không có cho nên không bao giờ có kết nụ và trổ trái cái lớn, cái già, cái chín gì cả, không có cái đó, vì nó không có quan thật. Thế thì là nói với cái người mà bị nhậm mắt mà nó phải đầy qua là cách nghĩa cho họ nghe khó lắm. Thành ra nói tới cái Như Lai Viên Giác giữ tâm thanh tịnh này của mọi người này nè, mà chỉ cho những người mà cái tâm trạng còn đầy nhảy thiền não luôn hồi thì rất là khó. Cho nên học cái chương này là các Phật tử để ý đó, Đức Phật cho biết rằng là cái nói cái chân lý mà tận cùng chân lý cho cái người mà còn nhiều mê muội không dễ nói. Mà cái người đó mà nếu muốn nghe được là phải tự họ phải để tâm tư duy quán chiếu thiền định thì người đó mới thấy được. Tôi nói ví dụ như này, tôi mới gặp ông cụ này ngồi ngoài kế bên ngoài hiên như này. Cái ông cụ này á, ông nói giống như là cái ý của tôi đó, cái người mà tuổi lớn rồi là không có nghe những cái thứ nhạc của đời nay đó, gọi là liên khúc liên ca liên gì đó, không, cái người già nghe chán vô cùng, không có nghe nổi. À, nhưng mà cái người già này mà đem mà nói, ông cụ ông nói rằng là tôi có cái cassette to này thâu băng nghe rất là hay, nhưng mà tôi để tôi thâu băng về thôi, chứ còn mấy đứa con cháu thì nó để nó nghe nhạc, mà nghe nhạc thì tôi không nghe, tôi chỉ thâu băng thôi. À, thế thì là muốn nghe nhạc mà biết hay là phải đặt cái tâm hồn của mình như là cái tâm hồn của tuổi trẻ 18, 20, 25 vậy đó, thì nghe nhạc nó mới hay. Cái nhạc bây giờ mà cái nhạc của nhạc trẻ mà đưa mấy ông già nghe là không bao giờ mấy ông già nghe hay được. Còn cái vấn đề đạo thật này cũng vậy, vấn đề đạo thật này mà cái người nào mà nghe mà nó tiếp thu được, mà thấy nó ý vị, có thâm trầm sâu sắc á, là cái người đó phải là cái người mà có cái tâm hồn yêu đạo và tìm hiểu đạo thì nghe nó thấy được cái hay của nó. Còn bằng không thì là thậm chí nghe là phát ghét nữa cơ. Đó là điều có thật thôi, mà nếu người ta phát ghét thì mình cũng đừng có buồn người ta. Lại tại vì là mình ghét nhạc, mình tuổi già, ông già bà già ghét ba cái nhạc, hử, ông già bà già nghe sao nổi cái đó, thì mấy ông già bà già ghét cái đó bao nhiêu, thì thâm niên nó nghe kinh giảng, nó nói cái gì, lại nhảy cái gì, nó không chịu, thì mình cũng đừng có buồn. Mà mình phải hiểu rằng là mình nghe kinh hay là tại vì mình có cái ốc, cái chủng tử Phật Pháp mình nghe nó mới hay. Cũng như là cái đó nghe nhạc kia là nó có cái chủng tử nhạc, nó cần bay bướm mình nhảy nhót, nó cần là quay cuồng thì nó nghe mới hay. Nó vậy đó. Cũng như cờ tướng, tứ sắc rồi vậy đó, đâu phải người nào cũng ham quánh tứ sắc mà ngồi cả ngày đâu. Có người ngồi cả ngày quánh đã hết thua cái này là về bán vàng, rồi bán dòng, rồi bán cái nồi nấu cơm nữa cho nè. À, nhưng mà có người làm cho tiền bảo tôi mời ngồi đánh tới sách sạch cũng còn không đánh nữa mà. Còn ra ai mà thích cái gì đều là nó có một giống hết á. Cho nên nghe học Phật thì tôi nhắc lại là mình phải xoay cái tâm của mình hướng về tìm hiểu giáo lý, quyết chí tu hành thì nghe mới hay được, mà không là thấy nghe mệt lắm. Bây giờ ta đọc cái chuyện này. Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng đảnh lễ Phật và chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai vì đại chúng tuyên dạy về Như Lai viên giác diệu tâm và pháp hành của Như Lai khi tu nhân địa. Đại chúng nhớ trước ngày Lăng Thù hỏi cái pháp hành của Như Lai khi tu nhân á, Phật trả lời là Như Lai không có tu gì hết á, Như Lai chỉ dùng cái chân trí viên giác mà soi rõ cái chân lý viên giác rồi tự nó thanh tịnh, gọi là rồi không có vô minh, gọi là thành Phật vậy thôi. Đấy, vì cái chân lý viên giác thanh tịnh nghĩa là sự vật hiện tượng giảm pháp không có phải nó là nguyên nhân để gây ra tội lỗi xấu ác cho mọi người. Còn cái Như Lai viên giác là cái chân trí viên giác, là cái tâm thanh tịnh của ta đó, nó cũng không có phải là nguyên nhân gây ra tội lỗi xấu ác. Cái mà gây ra tội lỗi xấu ác cho con người cái đó là thuộc về vọng tâm, thuộc về cái loại khách tình thiền não mà thôi. Đọc như kinh, đọc cái bài mới thì phải ôn lại cái cũ mà mình đã học rồi. Cho nên là hỏi về nhân địa tu hành của Như Lai mà cùng là phương tiện tiệm thứ khiến cho chính chúng trong pháp hội này cái bệnh mù lòa được sáng tỏ, con mắt tuệ tăng trưởng hào quang. Ý nói rằng là khi mà nghe ba cái chương rồi đó thì trong đại chúng tỉnh ngộ khá nhiều, làm cho con mắt tuệ, tức là tuệ nhãn đó, nó bừng, nó lé ánh sáng tuệ nhãn ra. Bởi vì hai cái chương đầu Phật dạy về cái phương pháp gọi là đốn ngộ đốn tu. Nó đốn ngộ đốn tư chứ kỳ thật là chỉ rõ cái tự tánh của mọi người vốn là thanh tịnh bản nhiên, chỉ rõ cái tự tánh của vạn pháp cũng vốn là thanh tịnh bản nhiên. Dùng cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của con người mà soi rọi ra tự tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp thì tự nó không có sân khởi ra cái thiền não vô minh gì hết, vì vậy mà gọi là thành Phật đạo thôi. Cho nên hai chương đầu nói là cái pháp đốn ngộ đốn tu, cái kỳ thật là diễn đạt rằng tâm tính của con người là giác ngộ toàn đầy viên mãn màu nhiệm sáng suốt không có tội lỗi. Còn sắc thanh nên bị xuất pháp dạng vật hiện tượng bên ngoài, tâm của nó cũng thanh tịnh bản nhiên, cũng không có gì tội lỗi. Nếu hai cái mà không tội lỗi gì hết mà hòa hợp lẫn nhau thì nó thành ra hữu tình thì vô tình ở trong một cái bầu vũ trụ không hề có tội lỗi. Đấy, đó là gọi là cái pháp đốn ngộ đốn tu là vậy đó. Tuy nhiên bây giờ con người không thể nào là sử dụng cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của mình. Thế thì là bây giờ phải tu bằng cách sao? Phải học cái chương 3 là tu hành tiệm thứ, nghĩa là phải bắt đầu tư duy quán chiếu bằng pháp chỉ và quán. Nó cái hệ thống mạch lạc từng chương là vậy đó. Chỉ là ngăn dứt cái vọng tưởng lăng xăng, những cái tạp niệm mà hàng ngày mà nó đầy nhảy ở trong óc của mình. Quán là vận dụng một cái đối tượng, mà trong đây người ta dạy quán, một là quán thân trước để cho thấy cái thân này là không chân thật, là không trường cử, là không thanh tịnh, thế thì là đã làm cho nhàm chán cái thân. Quán cái tâm của mình, mình giận thương thầy yêu ghét muốn chẳng qua là cái bóng dáng của sáu tầng nó tác động mà thôi, chứ thực sự tâm mình không phải là cái đó. Cái đó là thuộc về loại khách tầng, mà tâm mình là cái tâm chân tâm thường trú. Khi mà nắm lấy được cái chân tâm thường trú của mình rồi thì nghĩa là nó trở thành thanh tịnh mà. Mà khi mà tâm thanh tịnh thì tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Ai muốn có cõi Phật thanh tịnh thì trước hết phải tịnh cái tâm mình. Mà bây giờ đây mà mình đã tịnh cái tâm được rồi thì nhìn đâu cũng đều là thanh tịnh hết. Vì vậy cho nên người phương pháp giới đều thanh tịnh, tất cả đều thanh tịnh. Đây là cái cách đó, là cái cách mà kêu bằng tiệm tu và tiệm chính đó.